vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Destiny xin kính chào quý vị. Trong chương trình Xuân Mậu Tuất nhớ Mậu Thân, đánh dấu một cột mốc 50 năm kể từ biến cố Tết Mậu Thân năm 1968. Có thể nói, đây là thời điểm tang thương nhất của người dân miền Nam nói chung và của người dân Huế nói riêng. Hàng ngàn người dân Huế vô tội đã bị giết khi Cộng sản Bắc Việt chiếm đóng. Cuộc thảm sát này chỉ kết thúc khi quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ tiến đánh để giảng hồi an ninh cho Huế vào tháng 2 năm 1968. 50 năm trôi qua, như nhà báo Phạm Trần đã từng viết, 50 năm máu vẫn chưa khô trên thành phố Huế. Để tìm hiểu sự thật về sự kiện lịch sử này, hiện giờ Destiny đang có mặt tại Washington DC và có dịp tiếp xúc với một vài cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Destiny kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Destiny xin kính chào ông. Và xin ông cho biết, trong cái giai đoạn của năm 1968, tình hình chiến sự nó khốc liệt như thế nào thưa ông?
Cái tình hình lúc bây giờ là thuộc vùng 1 chiến thuật, là Việt Cộng đánh chiếm khắp mọi nơi, tấn công từ làng xóm cho đến quận, đến tỉnh. Và rất may mắn là tôi đi theo với liên đoàn giải trực thăng từ quân đồng 1, từ Đà Nẵng để ra Huế, đổ bộ xong cả một liên đoàn tại vùng Bảy Dâu, thì tôi lại được lệnh quân đoàn cho biết là tôi phải về trình diện quân đoàn gấp. Ngày mùng 5 Tết Mậu Thân thì tôi được đi điều động làm quân trưởng quân lý tín. Mặc dù như vậy, tôi vẫn theo dõi chiến trường của liên đoàn như thế nào, là trận đánh rất là khốc liệt, đi từng tấc đất mới chiếm được từ Bảy Dâu lên Huế khoảng chừng 10 cây số mà đi khoảng chừng 10 ngày không lên được. Đó là một trận chiến rất là cam go, ba binh chủng biệt động quân, thủy quân lục chiến và dã dù. Cái vấn đề mà Tết Mậu Thân mà là trong đó có bà con của tôi, nhất là cậu mờ của tôi, trước đó làm về Pháp, thì Việt Cộng vô, Việt Cộng là cũng là giết hết. Cho nên cái niềm uất ức của một chiến sĩ thì không bao giờ quên được. Lúc đó có một người em ruột của tôi là người một đại úy làm phó quân trưởng quân Quảng Điền. Nhưng mà mặc dầu như vậy, em tôi cũng lòn lỏi trong dân chúng và thoát được Cộng sản. Và sau này cho biết là Việt Cộng bắt một số đồng bào gọi là từ Huế đem về chùa Áo Vàng. Chùa Áo Vàng là cách cầu Đông Ba khoảng chừng 300 thước ở quanh Hồ Sen, thì người ta Việt Cộng đã đào những cái lỗ mộ chôn tập thể, trong đó một cái mộ chôn như vậy là 5-3 đồng bào, rồi đập đầu, trói chân và bắn và chôn tại chỗ. Khi mà anh em quân đội chúng ta đến giải tỏa thì mới thấy được cái hình ảnh đó.
Theo tôi thấy, cái Mậu Thân không phải là mình nói quân đội nào hay dở, nhưng mà điều đây là cũng giống như một cái người lưu manh mà đối với lại một cái người thật thà hiền lành, người ta giữ cái lời hứa, trong khi mình để hứa hẹn như vậy nhưng mà tới giờ chót mình lại đổi. Đối với một cái người quân nhân thuần tí như tôi thì tôi thấy cái đó thật là thảm hại. Nếu mà nói tận cùng, và con thấy đó là cái sự lật lường của cái người Cộng sản, họ không có khi nào họ thành thật thật sự hết. Con người của họ lúc nào cũng miễn làm sao mà đạt mục tiêu của họ. Mà tôi biết ở đó là lý do là đơn vị của tôi là ở ngoài Trung, thành ra là cái anh em bạn bè của tôi là ở ngoài Huế nhiều lắm, thành ra là có nhiều người về đó trong cái đợt Tết rồi bị chết luôn trong cái trận đó, mà chết bằng cách oan uổng, không ngờ mình đi về ăn Tết rồi mình chết. Rồi bây giờ đổ thừa, tới bây giờ thì tôi đọc cả lịch sử, kể cả những bài viết của cả hai miền vào cái thời điểm bây giờ, thì tôi thấy họ vẫn một hai nói là đây là Mỹ ngụy thả bom. Tôi nghĩ cái đó rất là tức cười. Cái chuyện mình làm mà cứ đổ qua cho người khác, mà tất cả những người dân ở Huế mà người lớn tuổi cỡ tôi là trên 70 trở đi, ai cũng biết cái chuyện đó hết trơn.
Thì sau 50 năm là một cái người từng chiến đấu cho miền Nam Việt Nam, thì ông có cái lời nhắn gửi gì cho người ở Việt Nam mà đang sống với cái chế độ Cộng sản bây giờ hay không?
Tôi thì không có tư cách gì để mà dám nhắn nhủ ai. Mà tôi chỉ nhớ lại lời của cựu tổng thống của miền Nam là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì ông nói hồi trước, ông nói một câu đừng nghe những gì mà người cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì họ làm thôi. Thì tôi nói cái câu đó có vẻ là không đúng chữ của ông, nhưng mà cái ý nó là gần như vậy. Thì tới bây giờ thì tôi nghĩ lại, bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi thấy rằng cái câu nói của ông có lẽ là không sai chút nào.
Trong cái cuộc đời binh nghiệp của mình, xin ông cho biết có cái kỷ niệm nào mà làm cho ông nhớ nhiều nhất?
Khi tôi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 137 địa phương quân, đây là một cái thảm họa và kỷ niệm đau buồn nhất. Tiểu đoàn tôi đang hành quân ở vùng Hội An, ở Mỹ Khê về thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, thì được về nghỉ dưỡng sức tại quận Bình Sơn, cách quận Bình Sơn không đầy 200 thước. Nhưng mà không ngờ thì đúng 1 giờ sáng thì tụi đặc công đã đánh vô đồn. Trong đồn thì đại đội chỉ huy thì các anh em binh sĩ mình cũng ai biết có bao nhiêu đâu. Được 15 anh em ở lại chiến đấu và một số thì không có làm gì được. Nhưng mà bị đồn bị đánh từ 1 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Anh em chúng tôi còn 10 anh em vẫn giữ được đồn. Nhưng mà không ngờ khi mà giữ được đồn á, tôi nhớ rằng lúc 5 giờ sáng thì bọn Việt Cộng đã rút lui, thì một tiếng nổ của Bangalore giật trên hầm của tôi. Thì trong khi đó thì vợ con tôi vô thăm tôi chỉ có một đêm thôi. Và tiếng nổ đó là làm cho vợ tôi bị thương và một đứa con bị thương. Rồi vợ tôi đang có bầu ở trong bụng và hai cháu 4 tuổi, cháu 5 tuổi thì trở về bệnh viện Quảng Ngãi. Trên đường đi thì một cháu 4 tuổi đã tắt thở. Vì đó là kỷ niệm mà đau buồn nhất trong đời tôi. Mặc dù trong cái trận chiến đó thì đơn vị chúng tôi không thiệt hại bao nhiêu. Chỉ có tôi nặng nhất là thiệt hại được con gái.
Destiny Nguyễn, tường trình cho SBTN từ Washington DC.